Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Từ đầu năm đến nay, thị trường địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, xử lý.
Nhận thức tầm quan trọng của việc phân loại chất thải nhựa trong sinh hoạt, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di, Ban Quản lý Chung cư Tiên Di Village tổ chức thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa tại chung cư. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 18 tháng 9, kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường UBND thành phố. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng 42 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, gồm miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Phan Mạnh Cường, bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Kết quả với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã cảm ơn sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã tin tưởng giao phó, đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
Với trọng trách được giao là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và của những năm tiếp theo. Trên cương vị công tác mới, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong tập thể thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự giám sát, phối hợp thường xuyên của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, sự đồng tâm, hiệp lực của các đồng chí ủy viên Ủy ban dân thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo thành phố đi trước, của các đồng chí đồng nghiệp, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên. Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới và tờ trình về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Với sự nhất trí cao, kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố và 3 nghị quyết chuyên đề về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới, và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
Chiều 17 tháng 9, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thái Nguyên và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Dự buổi lễ có các đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên. Theo nội dung ký kết hợp tác, các bên tích cực truyền thông cho nhau về các hoạt động xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của nhau. Sacombank tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên của Hội Doanh nghiệp trẻ hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn tiếp cận sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng các cơ chế ưu đãi riêng ban hành trong từng thời kỳ dành cho hội viên của Hội Doanh nghiệp trẻ hai tỉnh theo quy định của Hội sở Sacombank. Khảo sát, đánh giá và đề xuất cơ chế tài trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp, hội viên phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh tại địa phương. Tại lễ ký kết, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên mong muốn được triển khai các nội dung của biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 24 tháng 7 năm 2020 giữa Sacombank và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết tới các hội viên của Hội Doanh nhân trẻ trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Đó là giảm 70% phí dịch vụ bảo lãnh chuyển tiền nước ngoài, giảm đến 2% một năm lãi suất cho vay, miễn phí ngân hàng điện tử, miễn phí thường niên năm đầu tiên đăng ký thẻ tín dụng doanh nghiệp. Hoạt động cụ thể và thiết thực này nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của hai bên, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu về vốn cũng như tư vấn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tối ưu cho hội viên doanh nghiệp trẻ của hai tỉnh. Đây cũng là hành động thiết thực của Sacombank chi nhánh Thái Nguyên trong việc đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ngày 18 tháng 9, Hội Khuyến học Phường Chùa Hang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học Phường Chùa Hang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mới trên các mặt hoạt động. Công tác khen thưởng hướng đến học sinh nghèo, các thầy cô giáo, cá nhân đạt học hàm, học vị cao. Công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực cho khuyến học khuyến tài thường xuyên được quan tâm. Hàng năm, các tổ khu phố đều tổ chức tốt hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổng số quỹ khuyến học ở các chi hội tổ dân phố, các chi hội nhà trường và dòng họ hàng năm đạt trên 600 triệu đồng. 5 năm qua, các chi hội đã phát triển được trên 300 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên trên 3.200 hội viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Khuyến học Phường Chùa Hang tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phấn đấu phát triển hội viên đạt 30% so với dân số toàn phường, 97% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 95% tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 100% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội Khuyến học Phường khóa 4 với 11 đồng chí. Nhân dịp này, Phường Chùa Hang đã khen thưởng nhiều tập thể cá nhân, gia đình tiêu biểu trong công tác khuyến học giai đoạn 2015-2020.
Ngày 16 tháng 9, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần tư vấn xây dựng 568 Thái Nguyên, có địa chỉ tại tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 568 Thái Nguyên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Bản tin sáng ngày 18 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy đến nay, đã bước sang ngày thứ 16, Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Hiện có hơn 31.000 người đang cách ly chống dịch. Cụ thể, tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay 551 ca. Như vậy, đến hôm nay, Việt Nam cũng sang ngày thứ 16, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 31.319. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 940 bệnh nhân COVID-19, trên 1.066 ca mắc. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 14 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 19 ca, số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Báo cáo của tiểu ban điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có một trường hợp phải thở oxy hỗ trợ và một trường hợp nặng thở máy xâm nhập. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 đã lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, tình hình dịch trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, đặc biệt tại một số nước sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch đã bùng phát dịch trở lại. Dự báo trong thời gian tới, số ca bệnh còn tiếp tục gia tăng. Bộ Y tế cảnh báo ở Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, cần có giải pháp chung sống an toàn phù hợp, nhất là trong giai đoạn hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vaccine sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới. Tài liệu bao gồm các hướng dẫn chi tiết phòng chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình, nhà chung cư, cơ sở giáo dục các cấp từ mầm non tới đại học, trụ sở làm việc, trong các cuộc họp, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại trung tâm thương mại, siêu thị, tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ, tại chợ đầu mối, chợ dân sinh. Tài liệu này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, xúc tích, dễ thực hiện trong phòng chống dịch COVID-19.
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ đầu năm đến nay, thị trường địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải tăng cường các biện pháp để ngăn chặn xử lý. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giá của một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế có sự biến động. Việc kinh doanh các loại hàng giả gây nguy hại đến sản xuất, sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi diễn biến phức tạp. Đã xuất hiện tình trạng hàng hóa với giá rẻ vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, sau đó bị thay đổi nhãn mác ghi là hàng có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Một số đối tượng có biểu hiện đầu cơ gây khan hiếm giả để trục lợi, đẩy giá một số mặt hàng tăng cao hơn so với giá thị trường, dẫn đến việc gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Tình hình vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh tuy đã giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng hóa đơn hợp pháp để quay vòng vận chuyển hàng hóa. Khi chuẩn bị đến địa bàn tỉnh thì tập kết chia nhỏ số lượng hàng nhằm chống lại sự phát hiện, gây khó khăn cho việc tổ chức bắt giữ của các cơ quan chức năng. Trước tình trạng này, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để ổn định thị trường, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại. Từ đầu năm đến nay, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, thị xã, lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra, xử lý 2.147 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, trị giá hàng bán tiêu hủy trên 10,5 tỷ đồng. Trong đó, Công an tỉnh đã phát hiện điều tra xử lý 401 trên 429 lượt đối tượng, doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 529 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính, trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy lên đến gần 1,4 tỷ đồng. Cục thuế đã thanh tra kiểm tra đối với 461 tổ chức cá nhân, tổng số tiền truy hoàn, truy thu và tiền phạt là trên 8 tỷ đồng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra xử lý 127 vụ với tổng giá trị hàng hóa vi phạm và tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu gần 739 triệu đồng, tịch thu 1.136 mét khối gỗ loại quý hiếm và 8.519 mét khối gỗ các loại. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường, cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, mặc dù thị trường trên địa bàn tương đối ổn định, các vụ vi phạm đã giảm hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên rất khó đoán định tình hình do thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là đối tượng buôn bán hàng cấm ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để liên lạc. Khi trao đổi thường dùng tiếng lóng hoặc sử dụng từ ngữ xã hội khác để ngụy trang cho mặt hàng, giá và phương thức giao dịch. Sử dụng các tài khoản ảo không có thông tin cá nhân hoặc sử dụng thông tin giả khiến việc tiếp cận, xác minh, điều tra làm rõ gặp nhiều khó khăn. Từ nay đến cuối năm, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các địa phương, ngành, đơn vị chức năng sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, trong đó đặc biệt chú trọng đến các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, dược phẩm, các loại thực phẩm chế biến. Xác minh và xử lý kịp thời đối với hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nghiêm đối với hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và những mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, qua đó giữ vững sự ổn định của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ngày 17 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú, xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 7 trở lại đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã nhận được 6 đơn trình báo của người bị hại trong và ngoài tỉnh về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng có giá trị qua mạng xã hội Facebook. Trước tình hình trên, Công an thành phố Thái Nguyên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15 tháng 9, tổ công tác của Công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hồng tại tổ 6, phường Tân Thịnh khi đang có hành vi nhận hàng mà trước đó đối tượng đã lừa đặt mua trên mạng xã hội và thuê xe ôm nhận từ xe khách Hà Nội, Bắc Cạn mang về. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận đã thực hiện 7 đến 8 vụ mua bán hàng lừa đảo trên mạng xã hội với tổng giá trị hàng hóa trên 100 triệu đồng. Tăng vật thu được gồm trên 20 sim giác, 1 cần câu, 4 điện thoại di động, 7 con dấu giả và một số hóa đơn chuyển tiền ngân hàng. Thủ đoạn Hồng sử dụng là lấy nhiều sim giác để lập các tài khoản Facebook ảo, vào các hội nhóm mua bán, chủ động nhắn tin đặt mua một số sản phẩm như chó cảnh, chim cảnh, cần câu, TV, v.v. Sau khi đặt hàng, Hồng ra ngân hàng chuyển tiền đặt cọc cho người bán từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng để người bán tin tưởng và gửi hàng cho hắn qua xe khách. Gần đến thời điểm nhận hàng, Hồng chụp ảnh giấy đã chuyển khoản thể hiện số tiền đã giao dịch gửi cho người bán. Giấy chuyển tiền này do hắn xin từ ngân hàng rồi tự ghi nội dung và sử dụng con dấu giả. Để tránh bị phát hiện, Hồng liên tục thay đổi địa điểm nhận hàng và thuê xe ôm đến nhận hộ hoặc trực tiếp dùng biển số xe mô tô giả gắn vào xe mô tô của mình để ra lấy hàng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hồng lại dùng một tài khoản Facebook khác đăng bán sản phẩm trên hội nhóm với giá trị bằng một nửa thực tế. Sau mỗi một vụ chiếm đoạt tài sản thành công, Hồng đổi thẻ SIM để lập một Facebook mới, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên cảnh giác với phương thức thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo, mua bán hàng qua mạng xã hội Facebook. Nếu phát hiện các vụ việc lừa đảo như trên, lập tức thông báo tới cơ quan chức năng để xử lý.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, lượng rác nhựa do con người thải ra mỗi năm đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất. Vì vậy, việc phân loại chất thải nhựa trong sinh hoạt nhằm quản lý rác thải chặt chẽ ngay tại nguồn, giúp ngăn ngừa, giảm những tác động có hại của rác thải đối với môi trường và sức khỏe con người. Từ nhận thức trên, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Ban Quản lý chung cư TNG Villa, tổ chức thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa với tất cả các hộ dân sinh sống tại chung cư. Quá trình thực hiện mô hình này có sự đồng hành hướng dẫn của công ty xã hội M-Green, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đã hơn một tháng nay, hàng trăm hộ dân sống tại chung cư TNG đã quen dần với việc phân loại rác thải, đặc biệt là với rác thải nhựa. Với họ, việc làm này không chỉ đem lại môi trường sống trong lành, sạch sẽ, mà còn giúp hình thành thói quen bảo vệ môi trường. Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Lý, một cư dân sống tại chung cư TNG, thường có thói quen gom tất cả rác thải, kể cả rác thải nhựa vào một túi ni lông. Nhưng sau khi quản lý tòa nhà và đoàn viên thanh niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đến tận gia đình, tuyên truyền vận động, cả gia đình chị đã thay đổi thói quen và thực hiện việc phân loại rác thải nhựa theo đúng quy định. Nói về lợi ích của mô hình mang lại, chị Lý cho biết.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nên là trong thời gian tới gia đình mình sẽ tiếp tục việc thực hiện phân loại rác, và bên cạnh đó thì thay vì những sử dụng những đồ vật bằng nhựa thì sử dụng những đồ có thể tái chế được và sử dụng nhiều lần.
Với số lượng cư dân đông nên hàng ngày lượng rác thải tại các hộ gia đình khá lớn. Vì vậy, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã thành lập tổ xung kích tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và kết hợp với nhân viên của công ty xã hội Mgreen hướng dẫn các hộ dân sử dụng ứng dụng thu gom, phân loại rác thải tại nguồn Mgreen trên smartphone. Việc làm này đã giúp công nhân thu gom rác cũng đỡ phần nào nhọc nhằn vất vả. Và việc thực hiện mô hình này cũng sẽ giúp ban quản lý của chung cư và công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di từng bước xây dựng văn hóa sinh hoạt của cư dân tại chung cư Tiên Di nói riêng và công nhân của toàn công ty nói chung. Nói về vai trò và ý nghĩa của mô hình này, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di cho biết.
Đối với cán bộ cư dân của TNG thì cái việc mà kết hợp với lại thành đoàn thành phố Thái Nguyên triển khai cái mô hình chương trình giảm thải rác thải nhựa tại chung cư thì tôi thấy rằng cái này có rất ý nghĩa rất là lớn đối với lại toàn bộ cư dân của TNG nói riêng ở đây. Nó thể hiện được là gì? Thứ nhất là về cái lan tỏa được cái việc mà nhận thức được về cái tác hại hoặc là nguy cơ về cái tác thải rác thải nhựa. Cái việc mà rác thải nhựa mà phân hủy được thì nó rất là khó. Thứ hai nữa là cái việc mà lan tỏa được cái hành động, mà lan tỏa được về nhận thức như vậy thì cư dân ở Tin Di đây thì đã đang thực hiện cái việc mà xanh sạch đẹp thì họ càng có ý thức hơn và thể hiện được cái hành động, cái trách nhiệm được là phân loại cái rác thải và trong đó cái rác thải nhựa. Đấy, thì để làm thế nào đó thì chúng ta là giảm thảo cái rác thải nhựa hiện nay.
Như vậy, có thể thấy, mô hình phân loại rác thải nhựa được thực hiện chưa lâu, song bước đầu đã cho thấy những kết quả khả quan, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác thải của người dân và làm sạch đẹp môi trường tại chung cư Tiên Di. Tuy nhiên, về lâu dài, để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, thì nhiệm vụ hàng đầu là phải tăng cường tuyên truyền về mục đích, lợi ích của việc phân loại chất thải sinh hoạt, hướng dẫn cho cộng đồng nhận biết phân loại đúng. Lâu dần, mỗi người dân sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải cũng như tác động của nó đối với môi trường sống, góp phần hình thành ở mỗi cá nhân về bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là lợi ích xã hội lớn nhất mà hoạt động này mang lại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Thực hiện chỉ đạo theo công văn số 514 CV-CTK-TTL về việc dự kiến vận hành điều tiết nước qua tràn xả lũ Hồ Núi Cốc phòng ảnh hưởng cơn bão số 5. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 tháng 9 năm 2020, cơn bão số 5 đổ bộ vào khu vực miền Trung. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng. Để đề phòng hoàn lưu bão số 5 có thể gây mưa lớn trên lưu vực Hồ Núi Cốc, khiến mực nước hồ có thể dâng cao nhanh và bất thường. Hiện nay công ty đang thực hiện điều tiết mực nước Hồ Núi Cốc. 7 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2020, mực nước hồ đang ở cao trình 46.68m. Để đề phòng mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn Hồ Núi Cốc và khu vực thượng nguồn làm mực nước hồ lên cao, dự kiến từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020 có thể vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 50 đến 200 m3 trên giây và sau đó tùy theo tình hình mưa bão có thể mở tràn lên lớn hơn, mực nước trên sông Công có thể dâng cao bất thường. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Vậy xí nghiệp khai thác thủy lợi Hồ Núi Cốc đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên chỉ đạo và thông báo đến các hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.